Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng, hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài có tên là nhất định phải chuyên nhất. Ý tiền giao cho anh y, nhất định phải chuyên nhất. Trong Phật Pháp hay trong thế gian đều là chú trọng ở cái chữ chuyên. Chuyên tâm một pháp hay chuyên tâm một nghề. Chuyên tâm một pháp thì mới đạt đến đỉnh cao của pháp đó. Còn chuyên tâm một nghề thì nghề đó nó mới tinh tế. Còn nếu như nhiều pháp, nhiều nghề thì nó sẽ không thể chuyên sâu, không thể tinh tế được. Trong nhà Phật chúng ta có câu là gì? Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Nhất môn, nhất là chỉ có một. Chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật, hai nam mô A-di-đà Phật, đó là nhất. Còn nếu như thêm một câu nữa, một danh hiệu của một vị Bồ Tát nào đó, thì nó sẽ thành là nhị, chứ không phải là nhất nữa. Mình thì nói là nhất môn thâm nhập, trường kỳ. Chứ trường đó là dài, kỳ là thời gian, kỳ hạn đó. Huân là huân tập, huân tu là huân tập dài lâu, huân tu thời gian dài lâu. Chỉ một môn huân tập dài lâu thì mới đạt đến chuyên sâu được. Không thể nói nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu mà lại có nhị môn, tam môn hay tứ môn. Còn trong Phật Pháp chúng ta phải hết sức là thâm nghiêng để mà thấu hiểu. Thí dụ như Hòa Thượng nói, các vị nghe tôi giảng Pháp thì các vị phải xem coi tôi giảng ở đạo tràng nào. Nếu giảng ở đạo tràng người thì phải vì người mà nói một chút. Nếu đạo tràng của tôi thì tôi chỉ chuyên nhất, chuyên sâu một câu A Di Đà Phật. Thí dụ như ngài giảng kinh ở đạo tràng của Hòa Thượng Diễn Bồi thì người ta đã ở đó chỉ tu thiền cầu sanh về tịnh độ Di Lặc. Thì ngài nói tôi đến đó tôi giảng chỉ nói về tịnh độ Di Lặc mà không nhắc đến một chữ, một từ nào của tịnh độ Di Đà. Nếu chúng ta nghe Hòa Thượng giảng ở một cái thời pháp đó mà mình nói đây là Hòa Thượng tịnh không giảng, vậy thì chúng ta đã sai rồi. Cũng giống ngài Pháp Sư Định Hoằng, ngài đến đạo tràng Địa Tạng, người ta tuy chuyên tu Địa Tạng cho nên Pháp Sư Định Hoằng mới giảng về chim sát sám nghi. Rồi những người tu tịnh độ thế tu lâu ngày không có kết quả, lâu ngày không có định tâm, tu lâu ngày mà phiền não vọng tưởng, nghiệp trước nó vẫn hiển hiện đầy đủ, lại mau mau đi lại chim sát để cho nghiệp chướng tiêu trừ. Rồi cũng cho rằng đó là vị học trò mà theo Hòa Thượng rất lâu. Nhưng gần đây Hòa Thượng đã có một lời khẳng định trong câu A Di Đà Phật có đầy đủ chim sát sám nghi. Cho nên chúng ta nghe pháp thì chúng ta phải biết nghe giảng ở đạo tràng nào, vị giảng sư giảng ở đạo tràng nào. Thí dụ như ngài đến pháp hội Tam Thời Hệ Niệm thì ngài vẫn rất là tán thán pháp hội, rồi sau đó ngài mới giảng kinh. Nhưng mà ở trong một cái địa giảng, Hòa Thượng nói tất cả các sanh pháp chỉ là việc làm không thường khi. Vì từ bi mà sức phương tiện, nhưng mà đó là việc làm không thường khi. Từ bi sanh pháp hay là lương hoàng sanh pháp hay là tam thời hệ niệm, thì đây là những sanh pháp vì tầm từ bi mà sức phương tiện, nhưng đó là việc làm không thường khi. Nhớ là Hòa Thượng nói việc làm không thường thế. Hòa Thượng còn nói Phật Bồ Tát có năng lực muốn độ quỷ thì phải hóa thân vào ở trong cõi quỷ, muốn độ súc sanh thì phải vào cõi súc sanh mà độ. Làm gì có việc người mà độ quỷ. Cái câu này Hòa Thượng nói ở trong hai đĩa trước đây tôi hay nhắc. Rồi chúng ta nói về Pháp Sư Định Hoằng. Pháp Sư Định Hoằng giảng kinh chim sát, nhưng ở trong chia sẻ tâm đắc tịnh độ đại kinh, các vị cũng đã từng nghe đấy, chính miệng Pháp Sư Định Hoằng đã nói nếu khi tất cả các sám pháp không còn có hiệu lực nữa, không còn cứu được nữa, có nghĩa là cái tội của một chúng sanh nào đó mà khi không còn có thể nương nhờ các sám pháp nữa thì cuối cùng vẫn còn một câu A Di Đà Phật. Các chị nghe lại cái bộ địa mà chia sẻ tâm đắc tịnh độ đại kinh của Pháp Sư Định Hoằng, có phải Pháp Sư có nói câu đó không? Khi mà trong tất cả các sám pháp không thể cứu được nữa thì cuối cùng vẫn còn một câu A Di Đà Phật. Tổ sư Đại Đức có câu là có thiền có tịnh giống như hổ mọc thêm sừng. Hổ đã dũng mãnh rồi mà lại có sừng nữa thì sẽ càng dũng mãnh hơn. Người tu thiền mà có tịnh độ thì cũng giống như hổ mà có thêm cánh, có thêm sừng. Thì có người hỏi hòa thượng rằng sao tổ sư đại đức lại đề xướng như vậy, lại nói như vậy. Thì hòa thượng nói đó là vì lòng từ bi của các tổ sư. Khi chúng ta tu tịnh mà không thành thì còn có tịnh, còn có thề. Mà nếu chúng ta tu thiền mà không đạt thì cuối cùng vẫn còn tịnh độ. Vì người không chuyên tâm với tịnh độ cho nên các tổ sư đại đức mới nói như vậy. Còn nếu mà gặp người tinh sâu tịnh độ thì các ngài chỉ nói về tịnh độ, chỉ khuyến người ta một lòng niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng để cầu vãng sanh cực lạc. Cũng giống như hòa thượng Tịnh Không giảng ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó, hòa thượng nhắc hoài cái câu: bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật hay không? Các vị nghe cái hòa thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ, hòa thượng nói câu này mà. Chúng ta thấy hòa thượng đã trên 60 năm chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, không hề lai chuyển bất cứ một pháp nào. Suốt trong quá trình dài ngày giảng kinh thuyết pháp thì các vị nghe qua thử xem, trong quá trình dài 60 năm đó ngài có bị lung lạc bởi một pháp nào hay không? Hay dùng trợ hạnh một pháp nào khác không? Hay chúng ta nói chánh hạnh là tịnh độ, là niệm Phật, còn trợ hạnh là pháp gì đó? Chánh hạnh là niệm Phật, còn trợ hạnh là tụng kinh chẳng hạn, có không? Không. Ngài chánh hạnh, trợ hạnh đều là niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng. Có lần ngài giảng kinh ở đạo tràng của ngài Diễn Bồi, ngài giảng thiền rất hay. Phật tử mấy lúc đưa ngài ra về mới hỏi rằng: hòa thượng ơi, ngài giảng thiền hay đến như vậy mà sao ngài không tu thiền? Hòa thượng nói: tôi giảng thiền là để cho những người có căn tánh tu thiền họ tu, còn căn tánh của tôi chỉ phù hợp với tịnh độ, cho nên tôi chỉ tu tịnh độ. Các vị thấy hòa thượng trả lời hết sức là dứt khoát, hết sức là rõ ràng. Cho nên mình thấy một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, tổ sư đại đức đã làm ra những cái điển phạm cho chúng ta. Chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng, các ngài hành pháp giảng pháp là ở đạo tràng nào. Nếu đạo tràng không chuyên tịnh độ thì chỉ nói theo cách của họ, nhưng cương lĩnh tịnh độ vẫn nói. Thí dụ như pháp sư Định Hoằng giảng chiêm sát chấm pháp cho người ta hành trì sám hối tiêu trừ nghiệp trước, nhưng niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, vì đó là đạo tràng địa tạng. Còn hòa thượng nơi nào mà ta người ta tổ chức tam thời hệ niệm mời ngài đến, ngài tán thán tam thời, nói về cái sự lợi lạc của tam thời, kẻ còn người mất đều được lợi. Người chưa biết Phật pháp thấy pháp hội long trọng, sanh khởi tín tâm đến với Phật pháp, Chúng sanh ở tầng không gian khác nhờ pháp hội mà phát tâm, khởi tâm hướng Phật, khởi tâm niệm Phật thì họ được độ. Chứ còn nếu người chuyên tâm tịnh độ thì chỉ giảng về nguyên lý nguyên tắc với tịnh độ để họ thành tựu được nhanh hơn. Còn chúng ta thấy, ta xem qua tổ sư Ấn Quang, vì sao ngài là tổ sư tịnh độ, tổ thứ 13, mà ngài không khuyên người ta chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, mà lại khuyến khích người ta niệm Quan Âm? Cái chỗ này các chị, nhiều người thắc mắc, họ không hiểu tại sao. Rất đơn giản, rất dễ hiểu. Vì cái nơi ngài ở, cái xứ sở ngài ở, cái người tín niệm Bồ Tát Quán Thế Âm ở nhân gian đó, có thể nói là hơn 90%. Các vị sợ thử mà suy xét xem, thử mà nghiên cứu xem có phải vậy không. Khi chưa đến pháp môn tịnh độ, hay những người ở thế gian chưa biết đến Phật pháp thì họ đã tin Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Phật, một vị Bồ Tát có thể cứu khổ cứu nạn. Cho nên trước khi đến với pháp môn tịnh độ để cầu vượt thoát sanh tử thì đa phần họ đã đến với Bồ Tát Quan Thế Âm. Muốn nương nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm để được tiêu tai tiêu nạn, để được tật bệnh tiêu trừ, để được ngài cứu khổ cứu nạn. Các vị thử xem có phải là cái số lượng đó nhiều nhiều. Tôi nói là hơn 90%. Có một đoạn nào đó tôi nhớ không lầm hòa thượng nói, nhân gian ở đất nước ngài đa phần là tin tưởng Bồ Tát Quan Thế Âm. Vậy thì người hành pháp, người giảng pháp ở một cái xứ sở đó thì không thể nói đừng thờ Quan Âm nữa, đừng niệm Quan Âm nữa, mà chỉ chuyên tâm một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vậy thì người ta sẽ không tiếp nhận. Cho nên ngài phải nói, khi có khổ có nạn, khi tai qua, khi mà bệnh tật có cấp nạn thì niệm Quan Âm. Còn bình thường thì niệm Phật cái cầu sanh cực lạc. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái khổ tâm của tổ sư đại đức, dù có những người hành pháp giảng diễn pháp ở một nơi nào. Nên tại sao trong kinh lại nói là nhất môn thâm nhập trường kỳ quân tu, mà lại có nhị môn? Lại có tam môn? Là vì phương tiện mà nói. Chúng ta nghe ở trong kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nói, vì chúng sanh không thể tiếp nhận được pháp nhất thừa, cho nên ta đành phải nói nhị thừa, tam thừa. Chứ nếu chúng sanh có thể tiếp nhận được pháp nhất thừa thì ta chỉ nói nhất thừa mà thôi. Pháp nhất thừa là pháp có thể đưa chúng sanh tiến thẳng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, đưa chúng sanh thẳng đến thành Phật, chứ không nói pháp nhân thiên, không nói pháp tứ thánh. Chỗ này, câu này rõ ràng trong kinh, trong đại kinh nói mà, đâu phải tôi nói. hay Hòa Thượng Tịnh Không nói. Hay trong kinh Sám Hối cũng có câu mà tôi hết sức là cảm động: ngã kim phát tâm, bất dị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên tác, quyền thừa Bồ Tát, duy chỉ tối thượng thừa. Hôm nay con phát tâm là không gì cầu phước báo trời người, thanh văn duyên giác Bồ Tát cũng không, quyền thừa Bồ Tát cũng không. Chỉ là vì quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả di Phật đấy. Vậy thì ngày nay chúng ta phát tâm niệm Phật là cũng không gì tiêu tội tiêu nghiệp, không gì khỏe mạnh sống lâu, không gì phước báo trời người, không gì quả vị thánh nhân Bồ Tát, mà là thẳng đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để thân cận Phật A Di Đà, để hoàn thành học nghiệp của một vị Bổ Phật ở tương lai, để hạ hóa thế gian, phổ độ chúng sanh. Cho nên có nhiều đồng tu rất là cảm thấy thắc mắc, cảm thấy rất là mơ hồ. Tại sao nói nhất môn mà lại có nhị môn? Tại sao nói tinh và chuyên mà lại sao những đạo tràng lại không tinh, không chuyên? Làm cho người ta hết sức là khó hiểu, làm cho cái sự tu tập của họ không có chuyên sâu. Chúng ta tu tập pháp tịnh độ là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Vậy thì một câu A Di Đà Phật mà không niệm đến cùng, còn một phải dùng một sấm pháp khác, thì mới có đủ năng lực tiêu tội tiêu nghiệp. Vậy thì ta có bị hoài nghi không? Trong khi thì Định Hoằng cho chia sẻ trong Tịnh Độ Đại Kinh, chia sẻ tâm đắc của Tịnh Độ Đại Kinh, thì thầy đã nói khi mà tất cả các sám pháp không còn cứu được nữa, vậy thì cuối cùng vẫn còn một câu A Di Đà Phật giúp họ vãng sanh. Cho nên mình nói mình không xen tạp, không hoài nghi, vậy thì mình vẫn ở trạng thái hoài nghi. Không xen tạp, vậy thì một câu A Di Đà Phật có niệm đến cùng hay không? Niệm một danh hiệu khác, vậy thì xen tạp. Khởi một niệm khác đã là xen tạp. Tại sao không hỏng mà họ không chuyên tâm nhất ý một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng? Đến một câu A Di Đà Phật gieo vào ở trong chủng tử, làm thành chủng tử để gieo vào đất tâm, để cho đang thật sâu vào ở trong cái đất tâm, để khi khởi tâm đồng niệm đều là khởi đến một câu A Di Đà Phật. Rồi chúng ta, tổ sư bảo không được gián đoạn. Vậy thì ngưng câu A Di Đà Phật để niệm một câu khác, vậy thì có gián đoạn không? Cho nên vì sao chúng ta tu hành không có lực? Tu hành phiền não vẫn khởi, vọng tưởng vẫn khởi, và khổ đau vẫn là khổ đau, là vì chúng ta không có chuyên nhất. không có chuyên tâm nhất ý vào một câu A Di Đà Phật, không có đủ niềm tin đối với một câu A Di Đà Phật có đầy đủ năng lực. Như Hòa Thượng thường nhắc, một câu A Di Đà Phật chính là vô thượng thâm diệu thiện. Một câu A Di Đà Phật chính là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đẳng đẳng chú, tổng trì của tất cả các thần chú. Một câu A Di Đà Phật là tam tạng kinh điển, là tam tạng 12 bộ kinh. Ý nó là một câu A Di Đà Phật đã gồm thâu tất cả các kinh. Câu nói này nhiều người không tin, đó là việc của họ. Tôi tin vào lời nói của Tổ sư Đại Đức, của nhân vật chân chính tu hành. Thí dụ như giờ chúng ta tin Hòa Thượng, Hòa Thượng đã trên 60 năm chuyên tu chuyên quần tịnh độ. Ngài nói chúng ta nghe, chúng ta hoàn toàn tin. Một người mà thông kinh, thông tông, thông giáo, hơn 60 năm tu hành, chẳng lẽ Ngài nói mà chúng ta không tin? Chắc chắn có rất nhiều người không tin. Đó là việc của họ. Họ không tin, nhưng tôi tin. Tôi tin là Ngài dạy. Ngài nói bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời chỉ niệm một câu A Di Đà Phật không? Từ đó đến nay tôi chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, không lại sám hối, không tán Phật, dân sám pháp, lên điện Phật là chỉ niệm Phật, niệm hết giờ thì xuống, không hồi hướng, không cầu tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an, không cầu. Tại vì ta niệm Phật là ta đã cầu vãng sanh, ta mới niệm Phật. Mà thường nói bạn vừa niệm Phật và bạn vừa cầu vãng sanh, vậy thì bạn đã sen tạp rồi. Vì cầu vãng sanh cho nên mới niệm Phật, mà chuyên tâm nhất ý, một lòng một dạ chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, vậy chính là cầu vãng sanh rồi. Vậy thì đâu có cần một mặt niệm Phật, một mặt cầu vãng sanh. Người chuyên tâm nhất ý, một lòng một dạ niệm Phật, thì ta đã ủy thác cho Phật A Di Đà. Cuộc sống này ra sao, bệnh khổ hay khỏe mạnh, hay lúc nào vãng sanh, tất cả Phật quyết định cho ta. Ta chỉ một lòng một dạ niệm Phật, đó là ở nơi tâm. Còn đối ở thế gian, đối ở thế gian thì tận lực hy sinh phụng hiến, tận lực vì cuộc đời này mà tạo phước cho nhân gian. Ta có thể làm được gì cho họ, ta tận tức ta làm. Làm đến thái độ nào vậy? Làm đến thái độ mà Hòa Thượng đã dạy. Việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức. Đó là cái việc đối nhân xử thế. Còn ở nơi tâm thì làm sao buông xả tất cả, không dính mắc những cái việc ta đã làm, mà chỉ dính một câu A Di Đà Phật, dính chặt một câu A Di Đà Phật. Vì nếu tâm không dính chặt một câu A Di Đà Phật thì nó sẽ dính vô số những thứ khác. Dùng một niệm để khắc chế vạn niệm, đó là một cái phương pháp vô cùng tuyệt vời. Ngày nay nếu như chúng ta không dùng một niệm để khắc chế một niệm, để vạn niệm, thì vọng niệm tràn lan, vọng niệm dẫy đầy. Làm sao mà có thể có thể giữ được cho nó đừng khởi. Có một niệm để giữ nó mà nó vẫn khởi. Ta qua sông còn có được chiếc bè. Còn giữa sóng to gió lớn mà ta chẳng có một cái bè nào để định hướng, thì nó sẽ trôi đến một phương trời vô định. Thì tâm của ta cũng vậy, nếu như nó không có cái để mà buộc nó, thì nó cũng sẽ ở trong một cái biển vọng tưởng, cái biển tạp niệm. Bác chịu suy xét quán chiếu xem có phải vậy không. Hôm nay học cái bài nhất định phải chuyên nhất. Tôi cảm khái mà đến bây giờ ta cũng chưa có xem nhiều bài. Bây giờ chúng ta xem nhiều bài. Chúng ta đi học ở trường thì phải chuyên công vào một môn. Ở trong xã hội thì phải chuyên tinh một nghề thì mới có thành tựu. Trong Phật Pháp cũng không ngoại lệ. Nếu như chuyên công một bộ kinh điển, chuyên tu một pháp môn, thì người đó ngay trong một đời nhất định có thành tựu. Nhớ là một môn nghe. Nhị môn nó không phải là, không phải là như một. Và thầy nói chỉ sợ là không chuyên. Học được quá nhiều, học được quá tạp, vậy thì thành tựu sẽ rất có hạn. Vì sao vậy? Và thầy nói tinh thần, thể lực, thời gian của chúng ta đã bị phân tán hết. Cho nên nhất định phải chuyên nhất. Người xưa đã dạy cho chúng ta trên kinh Phật dạy Bồ Tát tu hành có một thiện căn duy nhất là gì? Tinh tấn. Trước đây tôi cũng có hay nhắc đến như này. Bồ Tát, cái thiện căn duy nhất của các ngài chính là tinh tấn. Có nghĩa là Bồ Tát không ngừng tinh tấn. Hôm trước tôi giảng cái điện nào, Bồ Tát thì không ngừng tinh tấn, còn chúng sanh chúng ta thì không ngừng tinh tấn. Cũng tinh gì nhưng mà tinh tấn chứ không phải tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là làm cho dễ coi. Mà các vị thử xem người thời nay làm dễ coi nhiều hay ít. Trong đó có cả tôi. Vì tôi cũng không được gần gũi thầy tốt bạn lành, cũng ở chung quanh những người toàn những người làm dễ coi. Cho nên mình cũng đã học theo cái việc làm dễ coi đó rồi. Cho nên là tinh tấn chứ không phải là tinh tấn. Cái chỗ này Hòa Thượng nói tinh chính là tinh chuyên, tấn chính là tấn bộ. Ngày nay chúng ta tu học là gì? Là giải đãi, là tạp loạn. Câu này là phải tiếp nhận cái thân sức là thâm nghiêng để mà hiểu đấy. Ngày nay chúng ta tu hành là giải đãi tạp loạn. Vậy thì ta xem ta có giải đãi tạp loạn không? Mà nếu tu hành mà ở trạng thái giải đãi tạp loạn thì tu bất cứ ở một pháp nào cũng không thể có thành tựu. Cứ chạy đông chạy tây, chạy nam chạy bắc, cứ tìm cái pháp mà để cho nó có thành tựu thì cũng không bao giờ có được thành tựu. Và thầy nói chúng ta tỉ mỉ mà nghiên cứu ở trong cao tăng chuyện, từ xưa đến nay những cao tăng đại đức, thậm chí là cư sĩ tại gia, sở dĩ mà họ có được thành tựu thì gần như không có ngoại lệ. Điều là bởi vì cả đời chuyên nhất một bộ kinh, chuyên nhất một pháp tu. Và thượng nói, thế xuất thế gian pháp nếu muốn thành tựu thì phải nhất định phải chuyên, nhất định phải tinh, nhất định phải thuần, phải chuyên, phải tinh, phải thuần, nhất là Phật pháp. Phật pháp cùng thế gian pháp không giống nhau. Học thuật thế gian thì gọi là gì? Cách nghề như cách nối. Nó không thể nào quán thông được. Nhưng Phật pháp là quán thông. Cho nên khi nhất kinh thông thì nhất thiết kinh thông. Chuyên công một kinh, mà khi một kinh thông rồi thì tất cả các kinh đều thông. Hòa thượng nói, bạn cả đời chuyên công một bộ kinh, khi một bộ kinh chân thật thông đạt rồi, thông đạt chính là khai ngộ đó. Sau khi vừa ngộ thì tam tạng 12 bộ kinh điển bạn đều thông đạt. Đây là sự thật. Nếu chúng ta mọi thứ đều học, kết quả là gì? Không có thứ nào thâm đạt. Cho nên nói nhất định phải một môn thâm nhập. Sau khi chân thật thông đạt rồi thì bạn cũng sẽ giống như tổ sư Đại Đức vậy, nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Một kinh thông thì tất cả các kinh đều thông. Tịnh Độ Tông chúng ta những cái giáo trình là gì? Ngũ kinh nhất luận, là năm kinh một luận. Bạn một đời chuyên công một bộ kinh, hoặc giả chuyên công một bộ luận thì bạn sẽ được định. Bạn có thể được tam muội. Còn nếu lướt qua quá nhiều thứ thì tâm của ta sẽ loạn, thì ta không thể có được thành tựu. Cho nên nhất định phải chuyên nhất, nhất định phải một môn thâm nhập. Người tu tịnh độ như chúng ta thì nhất định phải một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Rõ ràng trong kinh A Di Đà nói, nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Nếu có chúng sanh nào mà giữ chặt cái câu A Di Đà Phật, từ một ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm, thì Phật A Di Đà cùng thánh chúng sẽ đạt tiếp dẫn. Chấp trì danh hiệu hay là chấp trì kinh tụng. Thậm chí tôi còn hỏi Phật các đồng tu là trong kinh A Di Đà nói là chấp trì danh hiệu hay là chấp trì kinh A Di Đà. Rõ ràng là chấp trì danh hiệu chứ không phải là chấp trì kinh A Di Đà. Kinh là để cho chúng ta hiểu được cái cương lĩnh, cái phương pháp để thực hành. Còn khi thực hành thì một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Cho nên là Phật dạy chấp trì danh hiệu, nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Nhược nhất như nhược, từ một ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm thì Phật A Di Đà và thánh chúng sẽ tiếp dẫn người đó vãng sanh. Vâng, chúng ta nghe.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh điều cho thành Phật đạo.